là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những đóng góp của người cao tuổi Yên Bái trong việc lưu giữ và truyền dạy bản sắc văn hóa. Tiếp đó là phản ánh thành phố Yên Bái phát triển bảo hiểm y tế cho hộ nghèo. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam và nghị quyết Đại hội 20 Công đoàn tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2023-2028. Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết trong các cấp công đoàn, đoàn viên và người lao động tỉnh Yên Bái. Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam và nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028, được tổ chức hai phần thi, gồm phần thi khởi động sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, phần thi chung cuộc từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên trang Liên đoàn Lao động tỉnh, địa chỉ congdoanyenbai.org.vn. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội Công đoàn, thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp công đoàn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số theo sự chỉ đạo của tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, là hoạt động thể hiện tinh thần quyết tâm của các cấp công đoàn trong tỉnh và đội ngũ công nhân viên chức lao động trong việc triển khai nghị quyết, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương, năm 2024, huyện Yên Bình phấn đấu thu hút ít nhất 12 dự án đầu tư vào địa bàn. Hiện trên địa bàn huyện Yên Bình có hơn 70 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 60.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư vào Yên Bình ở nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghiệp chế biến, nông lâm, thực phẩm, khai thác chế biến khoáng sản, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp sản xuất, phân phối điện, thương mại dịch vụ du lịch. Nhà đầu tư khi vào Yên Bình được hỗ trợ tối đa về các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế thuê đất, mặt nước trong 4 năm đầu. Cơ sở hạ tầng cũng được đầu tư đến hàng rào công trình. Huyện Yên Bình phấn đấu năm 2024 khởi công từ 3 đến 5 dự án, đã đảm bảo các thủ tục đầu tư và tiếp tục thu hút từ 8 đến 12 nhà đầu tư đến nghiên cứu khảo sát, thực hiện các dự án đầu tư với loại hình quy mô phù hợp định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Năm 2024, thành phố Yên Bái phấn đấu trồng mới gần 200 ha rừng các loại. Từ đầu vụ xuân đến nay, thành phố đã trồng mới được gần 120 ha rừng, đạt 70% kế hoạch năm. Trong đó có gần 100 ha rừng chủ yếu là cây quế, keo, bồ đề và gần 118.000 cây phân tán. Cùng với đó, công tác quản lý bảo vệ chăm sóc rừng tiếp tục được thực hiện tốt, khai thác và tiêu thụ được trên 10.000 mét khối gỗ rừng trồng và tre vầu nứa, hàng nghìn tấn cành lá quế, vỏ quế đem lại thu nhập cho nhân dân hàng tỷ đồng. Trong thời gian này, thành phố Yên Bái đang tích cực chỉ đạo nhân dân để nhanh tiến độ trồng rừng, phấn đấu hết vụ xuân sẽ trồng được 100% diện tích, đồng thời tiếp tục vận động nhân dân quản lý bảo vệ rừng, đồng thời tăng cường kiểm tra việc khai thác và chế biến lâm sản trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lâm luật.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 79 triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, với mục tiêu phấn đấu năm 2024 có 84% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 73% thôn bản tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, 91% cơ quan đơn vị doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cấp cơ sở trở lên đạt chuẩn văn hóa, 89% gia đình văn hóa đạt tiêu chí gia đình hạnh phúc, 74% thôn bản tổ dân phố văn hóa đạt tiêu chí thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, 30% xã phường thị trấn đạt tiêu chí xã phường thị trấn hạnh phúc, 44% dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,3%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,8%. Mỗi huyện thị xã thành phố chọn một mô hình điểm về văn hóa để nhân rộng, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2024 đạt 68%, tăng 2,38% so với năm 2023.
Trong quý 1 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản 2.290 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tổng số tiền phạt gần 10 tỷ đồng, tước 962 giấy phép lái xe. Điều đáng nói là số vụ vi phạm nồng độ cồn chiếm trên 29% tổng số các lỗi vi phạm. Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện chủ yếu tập trung vào các ngày lễ Tết, các đợt cao điểm ra quân, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Vì vậy, trong đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã bố trí lực lượng lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn tại nhiều khung giờ khác nhau trên tất cả các tuyến đường, xử lý nghiêm 100% các trường hợp bị phát hiện. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 6 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh đang tăng cường tuần tra xử lý vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ. Bước đầu đã hình thành được thói quen đã uống rượu bia không lái xe cho người dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, để gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng thời trao truyền cho con cháu những tinh hoa văn hóa của cha ông, lớp lớp người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã và đang đóng góp vai trò nòng cốt trong việc lưu giữ và truyền dạy những bản sắc văn hóa như tiếng nói, chữ viết, lời ca, điệu múa của dân tộc mình. Những hoạt động này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh hội nhập văn hóa hiện nay.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 96.000 người cao tuổi. Ngoài đảm nhiệm những vai trò quan trọng trong các ban lễ nghi, thực hiện các hoạt động văn hóa tín ngưỡng, người cao tuổi còn trực tiếp tham gia vào giữ gìn và truyền lại cho thế hệ trẻ. Nhờ đó, các nét đẹp văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh được bảo tồn phát triển ngày càng phong phú như múa xòe người Thái, hát khắp cõi, hát then của người Tây, xình ca của dân tộc Cao Lan, lễ cấp sắc của dân tộc Dao, múa khèn của người Mông. Trong đó, nhiều loại hình văn hóa đã được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bà Vũ Thị Mai Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết về những đóng góp của những nghệ nhân người cao tuổi trong việc bảo tồn giá trị văn hóa như sau.
Yên Bái cũng đang xác định đó là bản sắc văn hóa đang là một tài sản hết sức lớn và chúng ta là một địa phương hết sức giàu có về điều này. Chính vì thế mà chúng ta đánh giá nói chung đó là các nghệ nhân chính là nhân tố cốt lõi để giữ hồn của bản sắc văn hóa. Chính vì như thế cho nên là chúng tôi cũng trong thời gian vừa qua cũng đã tham mưu cho tỉnh đó là các chính sách về bảo tồn bản sắc văn hóa, rồi giữ gìn bản sắc văn hóa, thì ngay cả việc đó là chúng ta có chính sách thành lập các đội văn nghệ nhưng trong đó phải có nghệ nhân. Thì đây là chúng ta đánh giá cao vai trò của nghệ nhân trong cái việc truyền dạy. Và chúng ta cũng thấy rằng thời gian vừa qua thì các nghệ nhân của tỉnh Yên Bái cũng phát huy rất tốt cái vai trò của mình trong việc giữ gìn và thổi hồn cho bản sắc văn hóa để mà người dân địa phương cảm thấy tự hào với chính cái bản sắc văn hóa của mình.
Ở tuổi gần 70 nhưng giọng hát của nghệ nhân ưu tú Nịnh Quang Thanh, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên vẫn trầm bổng ngân nga theo những làn điệu xình ca. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bố mẹ đều đam mê hát xình ca, ông Thanh chia sẻ máu nghệ sĩ đã được nuôi nấng và là mạch ngầm chảy trong ông. Kỷ niệm tuổi thơ của ông là những đêm cùng cha mẹ và các liền anh liền chị đi hát xình ca, nhất là trong dịp lễ hội. Ông Thanh chia sẻ.
Nói các điều xình ca rất hay vì đến ví dụ đến chủ nhà tôi chúc tụng chủ nhà này và hỏi thăm sức khỏe anh chị em ruột này và lấy lại cô dì chú bác thông gia liên gia nó có bài hát theo hết. Hai nữa là ca ngợi làng xóm, ca ngợi quê hương biết làm ăn kinh tế mà hẹn hò, tức là ai biết hát thì đến làng tôi hát. Làn điệu thì các làn điệu hát thì nó là, sẽ có mấy làn điệu. Làn điệu một là khóc gọi, hai là xịnh, ba là đọc. Đấy, còn cái hai là hát du thì nó là phụ nữ.
Theo nghệ nhân Nịnh Quang Thanh, xình ca Cao Lan là lối hát đối đáp độc đáo theo thể thơ tứ tuyệt. Cái hay, cái đẹp của xình ca không chỉ ở giai điệu âm thanh mà còn bởi nội dung phong phú ý nghĩa, đó là ca ngợi sản xuất, hát về thiên nhiên, hát về tình yêu đôi lứa và hát về cha mẹ. Cũng bởi sự sâu sắc trong lời ca mà nghệ nhân Nịnh Quang Thanh luôn cố gắng để gìn giữ tiếng hát xình ca trong muôn đời. Ông bắt đầu sưu tầm các bài hát xình ca, dày công nghiên cứu từ cách hát, nghệ thuật hát, các điệu múa đến các loại đạo cụ phục vụ khi hát xình ca như đàn bầu, sáo đệm, trống, chiêng. Không chỉ trực tiếp biểu diễn các điệu hát xình ca, nghệ nhân Nịnh Quang Thanh còn luôn đau đáu làm sao giữ gìn những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình cho thế hệ mai sau. Chính vì vậy, năm 2012, ông bàn với một số người đam mê xình ca của thôn thành lập câu lạc bộ xình ca Đá Cháy. Từ chỗ câu lạc bộ chỉ có 7 người đến nay đã lên tới hơn 50 hội viên. Ở câu lạc bộ, nghệ nhân Nịnh Quang Thanh luôn là người truyền dạy các bài hát, biên dựng các điệu múa và truyền cảm hứng về niềm say mê những câu hát xình ca đến thế hệ trẻ thông qua những câu chuyện ý nghĩa mà ông sưu tầm được. Chị Mế Thị Vân, thành viên câu lạc bộ cho biết.
Tôi thấy là những cái điệu hát của dân tộc mình ấy thì nó hay và rất phong phú. Và tôi với ý định là sẽ theo học các cụ để học những cái câu hát xình ca để về thì có thể là dạy cho các con, các cháu mình để cho cháu có thể biết, nhận biết được về cái văn hóa của mình. Công ty để dạy các cháu về những cái bữa tối thì các cháu, chúng tôi thì tập cho các cháu dạy và cho các cháu học vào những cái tối thứ bảy thôi. Bình thường các cháu đi học mà thứ bảy hoặc là tối chủ nhật thì học để các cháu học hát và nói cái tiếng của mình.
Nếu như xỉnh ca là biểu tượng văn hóa của người Cao Lan thì khắp cõi là làn điệu trữ tình đặc sắc của người Tày huyện Lục Yên. Đóng góp vào việc bảo tồn phát triển loại hình văn hóa văn nghệ dân gian đó có dấu ấn của lớp người cao tuổi. Họ chính là kho tàng sống lưu giữ và truyền thụ làn điệu khắp cõi cho lớp trẻ. Câu chuyện về nghệ nhân ưu tú Hoàng Quang Nhạn, nhà sưu tầm văn hóa dân gian khắp cõi ở xã Mường Lai huyện Lục Yên là minh chứng cho những đóng góp của người cao tuổi trong việc giữ gìn văn hóa. Bên chiếc bàn nhỏ, nghệ nhân Hoàng Quang Nhạn ngồi lật dở từng trang giấy đã nhuốm màu thời gian mà ông đã dành cả cuộc đời sưu tầm và biên tập. Mỗi trang giấy là một điệu khắp cõi được ông dày công ghi chép tỉ mẩn và biên soạn từng câu chữ. Để làm dày cho bộ sưu tập của mình, ông đã lặn lội gặp gỡ từng người có am hiểu về khắp cõi, chất lọc từ những câu chuyện kể, từng câu hát của thế hệ cha ông, rồi sắp xếp biên soạn lại thành từng bài, từng làn điệu hoàn chỉnh nhất. Bằng cách này, bộ sưu tập của ông đã có hơn 200 bài hát cổ với những làn điệu khác nhau. Nghệ nhân ưu tú Quang Nhạn nói.
Trong dân gian thì chỉ có lưu truyền với nhau bằng miệng cửa miệng thôi, không có sách vở gì. Thế cho nên là mình nghĩ là cái việc đó mai mốt sẽ mất, mà nhiều các cụ già là đã đi thật rồi, nhiều người tài giỏi về hát khắp thì cũng đã đi rồi, cho nên là mình cũng nghĩ là bây giờ là phải sưu tầm lại, phải ghi chép lại để vào một cái gì đó truyền cho con cháu sau này. Thế từ đó ấy, thì tôi cũng suy nghĩ là mình cố gắng thôi, cũng để tâm là sưu tầm. Trong cái công cuộc đi sưu tầm thì vất vả lắm. Nói chung là khó khăn nhất là người ta hát thì mình cũng hát theo. Đấy, thì lấy được một số bài. Thế nhưng mà người ta hát cho mình chép thì lại cũng không đầy đủ. Với lại là có người thì lại hát cho, có người thì lại cho, có người thì lại không cho. Bởi vì anh lấy đi làm gì?
Sâu lắng, mượt mà, tiếng hát khắp cõi như những lời tâm sự về cuộc sống, lao động sản xuất đưa mỗi người trở về với nguồn cội dân tộc. Khắp cõi trở thành món ăn tinh thần là niềm tự hào của người Tày ở Lục Yên nói riêng và cộng đồng dân tộc Tày Yên Bái nói chung. Chính vì lẽ đó mà nghệ nhân Hoàng Quang Nhạn không chỉ lưu giữ bảo tồn mà còn trở thành hạt nhân truyền dạy hát khắp cõi cho thế hệ trẻ ở địa phương. Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ ở thôn, xã hay trường học, ông đã trở thành người thầy truyền thụ những tinh hoa văn hóa của khắp cõi cho nhiều lớp người Tày Lục Yên. Thầy giáo Vi Xuân Trường, chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca trường tiểu học và trung học cơ sở Mường Lai, huyện Lục Yên nói.
Đối với câu lạc bộ thì hiện tại của năm học 2023-2024 thì ở câu lạc bộ có 55 em là mới chọn thôi đấy. Chứ còn nếu mà có hội trường lớn này, có đủ địa điểm này thì có thể còn đông hơn. Thế còn đối với câu lạc bộ thì theo yêu cầu của Ban Văn hóa xã, Ủy ban Nhân dân xã thì có gửi sang bên đây hai lớp. Một lớp ban đầu học từ năm 2022 rồi thì là được 15 em. Năm mới này thì đưa cho các em sang bên ấy học được 15 em. Nhưng mà trong khi đó thì là các em khác cũng rất là muốn đi học. Cho nên xin thêm thầy giáo đi tham gia lớp đó, tổng số hơn 40 em rồi. Thế còn về cái câu lạc bộ ấy thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho các em, ví dụ như là em chuẩn cũng đã thi cấp tỉnh được giải tài năng trẻ rồi, cũng được huy chương vàng rồi với cái giai điệu lặn lượn bụt của mình. Đấy, với cái giai điệu khảm hải rồi là các em đi tham gia rất nhiều, cũng có nhiều kết quả. Vừa rồi cũng được đi tham gia các cái hội diễn quần chúng cũng được đánh giá rất là cao.
Người cao tuổi như những cây đa, cây đề chứa đựng mạch nguồn văn hóa của các dân tộc. Theo dòng chảy của thời gian, những giá trị đó luôn được người dân trân quý tự hào, giữ gìn qua nhiều thế hệ, góp phần khơi nguồn cho kho tàng văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh được trường tồn cùng năm tháng. Đây chính là hành trang, là nền tảng để xây dựng một Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng và là một trong những chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của nước ta. Nhờ có bảo hiểm y tế mà thời gian qua, nhiều bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nghèo trên địa bàn thành phố Yên Bái đã giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may ốm đau bệnh tật. Để mọi người dân đều được chăm sóc, thời gian qua bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái đã tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng lợi từ bảo hiểm y tế, góp phần cùng thành phố xây dựng đô thị văn minh.
Chị Nguyễn Thị Hồng Xuyên là hộ cận nghèo thuộc tổ dân phố Hồng Tân, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Hoàn cảnh gia đình chị Xuyên gặp rất nhiều khó khăn nhưng luôn được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể. Chồng chị mất cách đây 9 năm do căn bệnh ung thư, để lại một mình chị nuôi ba con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Bản thân chị sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh nan y. Nhiều năm qua gia đình chị Xuyên thuộc hộ nghèo, cũng như các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đã huy động tối đa các nguồn lực tiếp sức cho các hộ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Với gia đình chị Xuyên được hỗ trợ vay số tiền 50 triệu đồng của ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư cửa hàng kinh doanh, sửa chữa giày dép. Nhờ vậy đến năm 2021, gia đình chị Xuyên đã có đơn tự nguyện xin thoát nghèo và được phường Hồng Hà, Hội Cựu chiến binh thành phố hỗ trợ tổng số tiền 5 triệu đồng vì nỗ lực quyết tâm thoát nghèo. Nay chị thuộc diện hộ cận nghèo vẫn được phường quan tâm hỗ trợ và còn giúp đỡ nguồn kinh phí 30% một năm cho phần thẻ bảo hiểm y tế theo quy định là cá nhân thuộc hộ cận nghèo phải đóng góp. Xúc động trước sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành, chị Nguyễn Thị Hồng Xuyên chia sẻ.
Hoàn cảnh nhà em thì cũng là một mẹ ba con, hoàn cảnh em thì rất là khó khăn. Chồng em thì mất cách đây 9 năm rồi, em thì một nách là ba cháu, là sức khỏe thì em lại càng không có, nên cuộc sống rất là vất vả và khó khăn. Nhưng rất may là được ở phường Hồng Hà rất quan tâm và ưu đãi em, nói chung là hết mực giúp đỡ gia đình em, mà cũng cho em vay vốn để làm kinh doanh, mở kinh doanh để mẹ con kiếm sống. Em cũng rất là biết ơn và hỗ trợ cho em, cũng trợ cấp cho em cả bảo hiểm y tế này, tất cả có những cái sự ưu đãi nào là để giúp đỡ mẹ con em cả. Em cũng rất là yên tâm.
Ngay từ cuối năm 2022, trên cơ sở kế hoạch chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phường Hồng Hà đã rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2023, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo theo dõi, giám sát triển khai thực hiện. Riêng đối với việc hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo đã được triển khai tới 100% đối tượng. Trong năm 2024, phường Hồng Hà hỗ trợ cho 12 trường hợp thuộc hộ cận nghèo mua bảo hiểm y tế với tổng kinh phí hỗ trợ gần 3,5 triệu đồng. Với các giải pháp triển khai quyết liệt đồng bộ, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái phấn đấu kết thúc năm 2024 không còn là hộ nghèo, giảm sâu số hộ cận nghèo, thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Bà Nguyễn Thùy Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
đa số hộ nghèo đều là những hộ cao tuổi và những hộ mà có bệnh hiểm nghèo, do đó hàng tháng họ đều sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Thì để giảm bớt khó khăn cho hộ nghèo thì đối với hộ nghèo thì đã được cấp thẻ bảo hiểm 100%. Nhưng đối với hộ cận nghèo thì trước đây theo đề án thì hộ cận nghèo sẽ được cái đề án hỗ trợ là 70% và thành phố hỗ trợ 30%, do đó hộ nghèo không cần phải bỏ thêm chi phí. Thế tuy nhiên 2 năm nay thì cái đề án chỉ hỗ trợ được 70%. Thì để giảm bớt khó khăn cho hộ cận nghèo thì chúng tôi đã đưa ra cái giải pháp là tất cả những hộ cận nghèo cái phần 30% còn lại, ngoài cái 70% do nhà nước hỗ trợ thì 30% còn lại thì chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ từ cái quỹ vì người nghèo. Trong 2 năm vừa rồi chúng tôi đã hỗ trợ trên 20 lượt đối tượng là thành viên của hộ cận nghèo với cái trị giá là trên 7 triệu đồng để phần nào thứ nhất là động viên các hộ nghèo, thứ hai là giảm bớt khó khăn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong cái việc mà có thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh để vươn lên giảm nghèo bền vững.
Chị Đinh Thị Mai là hộ cận nghèo tại thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Hoàn cảnh gia đình chị Mai cũng gặp rất nhiều khó khăn, chồng chị là trụ cột gia đình nhưng đã mất cách đây 8 năm vì tai nạn giao thông. Người chồng mất đi để lại cho chị Mai hai người con đang độ tuổi học phổ thông. Bản thân chị Mai việc làm không ổn định, mắc bệnh phôi hóa mạch máu não, các bệnh về xương khớp. Nhưng ba mẹ con chị được nhà nước hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế đã giúp cho gia đình chị vơi bớt khó khăn, đặc biệt là trong những lúc ốm đau, nằm viện không có việc làm. Chị Đinh Thị Mai, thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái chia sẻ thêm.
Tôi thì công ăn việc làm không ổn định thì suốt ngày kiểu cũng ốm đau bệnh tật suốt nên là chỉ đi làm, ví dụ có việc gì thì đi làm việc đấy thôi, chứ cũng không có việc làm gì có ổn định cả. Và thì bệnh cũng nhiều nên là ốm đau suốt, chả đi làm được. Nhờ có bảo hiểm đấy thì cũng giúp nhiều cho mẹ con tôi, những lúc ốm đau các thứ bệnh tật thì cũng đỡ phần nào, thuốc thang cũng đỡ ạ.
Còn đối với bà Phan Thị Sinh, thôn Văn Liên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái là hộ nghèo. Bà Sinh năm nay đã ngoài 80. Bị tai biến, sức khỏe giảm sút rất nhiều, không còn khả năng lao động và không có chế độ lương hưu. Bệnh tật của bà thường xuyên tái phát, phải nằm viện dài ngày. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế được nhà nước cấp cùng với sự quan tâm hỗ trợ của xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã giúp bà cải thiện cuộc sống. Bà Phan Thị Sinh, thôn Văn Liên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói:
Bảo hiểm y tế là vì nhà nước cho ưu tiên cho người già mới, người bệnh tật nghèo này là đúng là tôi cũng cảm ơn chính quyền thì nhà nước giúp đến người dân đến chúng tôi lúc ốm đau.
Xã Văn Phú, thành phố Yên Bái hiện có 5 hộ nghèo và 19 hộ cận nghèo. Trong những năm qua, xã Văn Phú là một trong những địa phương triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Xã đã xây dựng quỹ vì người nghèo để kịp thời hỗ trợ các gia đình cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2024, xã phấn đấu giảm 5 hộ nghèo và giảm 7 hộ cận nghèo, kết thúc năm không còn hộ nghèo. Trong quá trình hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, xã tiếp tục tuyên truyền nhân dân tham gia bảo hiểm y tế cũng như hỗ trợ các hộ có thẻ bảo hiểm y tế giảm bớt khó khăn về tài chính khi bị ốm đau. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết:
Để thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy chính quyền địa phương và kế hoạch của Đảng ủy thì Ủy ban Nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ tới từ xã cho tới thôn và đã rà soát các đối tượng nghèo, cận nghèo, đưa ra những cái giải pháp để giúp đỡ thiết thực tới để cho các hộ thoát nghèo. Đặc biệt là trong năm 2024 thì với mục tiêu của xã Văn Phú là sẽ thoát các hộ cận nghèo, hộ nghèo để Văn Phú là về nghèo thì là về không. Và theo mục tiêu là 7 hộ cần sẽ giảm 7 hộ cận nghèo thì chúng tôi cũng đã đưa ra các cái giải pháp để giúp đỡ bằng giúp đỡ bằng khoa học kỹ thuật, rồi là tạo điều kiện vay vốn và giúp đỡ cho các hộ nghèo bằng những cái việc làm thiết thực, thì đã giao cho các cơ quan đoàn thể trên địa bàn. Đối với những hộ cận nghèo thì đã được giúp đỡ bằng thẻ bảo hiểm thì chúng tôi đã cũng phát động các công ty doanh nghiệp, các tổ chức trên địa bàn để giúp đỡ cho các hộ nghèo có thêm cái phần cái hỗ trợ về đóng góp bảo hiểm.
Thực tế cho thấy nếu không tham gia bảo hiểm y tế, rất nhiều người bệnh khó có cơ hội được điều trị khỏi chi phí chữa bệnh khá lớn, vượt khả năng kinh tế của gia đình. Bởi với những người nghèo, cận nghèo thường tập trung ở một số nhóm như người già cô đơn không nơi nương tựa, người có bệnh nặng ốm đau dài ngày, việc làm không ổn định, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, tai nạn rủi ro. Mỗi khi phải chữa bệnh thì chi phí đều là luôn là nỗi lo, là gánh nặng kinh tế, nhất là với những bệnh nhân nghèo đang phải điều trị trong thời gian dài. Hiện nay, hầu hết thuốc dịch vụ kỹ thuật đều được quỹ bảo hiểm y tế chi trả khi khám chữa bệnh, vì thế dù mức đóng không cao nhưng không may mắc bệnh, kể cả bệnh hiểm nghèo, người tham gia bảo hiểm y tế vẫn có cơ hội được khám chữa bệnh chu đáo mà không phải mất chi phí. Qua đó giảm bớt được gánh nặng tài chính cho gia đình, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội. Thành phố Yên Bái còn 111 hộ nghèo và 156 hộ cận nghèo. Thành phố đã thực hiện phối hợp cấp 392 thẻ cho các đối tượng, đảm bảo 100% đối tượng người nghèo, cận nghèo đều được hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó cấp 160 thẻ thuộc đối tượng hộ nghèo, 232 thẻ thuộc đối tượng hộ cận nghèo với số tiền hỗ trợ 223 triệu đồng.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Hát Lưu là xã nông thôn mới đầu tiên của huyện vùng cao Trạm Tấu. Để tiếp tục tạo ra những bước phát triển, xã Hát Lưu luôn xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm lâu dài, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho bà con trong thôn, ông Lò Văn Dương, thôn H1, xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu đã đến bộ phận hành chính công của xã Hát Lưu để mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Khi đến làm thủ tục tại bộ phận hành chính công của xã, ông Dương đã được hướng dẫn nhiệt tình thông qua hệ thống quản lý bảo hiểm xã hội tự nguyện cùng các chính sách hỗ trợ của nhà nước, giúp ông dễ dàng thực hiện các bước tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Ông Dương nói:
Về công tác chuyển đổi số để mua và thẻ bảo hiểm khám chữa bệnh cho bà con nhân dân thì là rất thuận tiện cho bà con và đi lại thì bớt khỏi là lỡ vất vả cho bà con, thì để bà con là tiếp cận hơn, bà con là có nhu cầu mua thẻ khám chữa bệnh cho nhân dân nhiều hơn.
Thực hiện chuyển đổi số tại xã Hát Lưu không chỉ hoạt động tại bộ phận một cửa với các thủ tục hành chính triển khai trên môi trường mạng, mà với 100% thôn xóm trên địa bàn xã được kết nối Internet là điều kiện thuận lợi để xã đẩy mạnh chuyển đổi số ở các lĩnh vực khác, nhất là kinh tế số. Đối với người dân và nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn đã biết sử dụng Internet để mua bán trao đổi hàng hóa, mang lại hiệu quả tích cực trong kinh doanh. Chị Lò Thị Nhọt, một người dân cho biết.
Về tiền nong thì mình có thể chuyển qua Internet thì nó dễ dàng hơn. Và lại cũng không mất thời gian nhiều. Mình có thể qua điện thoại hoặc là ngày mua có thể chuyển khoản cho mình luôn, không cần phải tiền mặt.
Xã Hát Lưu hiện có gần 4.000 nhân khẩu. Trong chuyển đổi số, xã Hát Lưu xác định có 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Để đáp ứng nhu cầu của tổ chức cá nhân trên địa bàn về thủ tục hành chính, cùng với các trang thiết bị được nhà nước đầu tư, thì đội ngũ cán bộ công chức xã 100% cán bộ công chức đã biết sử dụng máy tính, điện thoại thông minh cùng các phần mềm quan trọng để phục vụ công việc, giúp cấp ủy chính quyền xã điều hành tại cơ sở một cách thuận lợi và nhanh chóng. Ông Lò Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hát Lưu nói:
đáp ứng được cái nhu cầu chuyển đổi số trên địa bàn xã thì phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với người dân và để người dân nhận thức được cái việc chuyển đổi số nó có ích, thế rồi là có tác dụng đối với đời sống kinh tế của người dân, và nó chính từ cái việc chuyển đổi số nó sử dụng tiện ích cho người dân, thế thì nó sẽ giúp cho người dân tương tác vào các cái trang mạng xã hội và có thể lựa chọn những cái mặt hàng rất là cần thiết để có thể giao dịch và cũng đáp ứng nhu cầu đời sống của bà con nhân dân. Từ đó thì sẽ giúp cho cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã đạt được kết quả cao hơn.
Là xã nông thôn mới đầu tiên của huyện vùng cao Trạm Tấu, việc thực hiện tốt công tác chuyển đổi số đã góp phần giúp cho người dân tiếp cận và sử dụng được những tiện ích mà khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế xã hội và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 279.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.